Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này, và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong hành trình lên Jerusalem của mình, Đức Giêsu đã ra công dạy dỗ các môn đệ và thính giả, nhằm giúp họ có thể thay đổi cách sống, lối suy nghĩ và hành động mà đạt đến nước trời. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng đón nhận những giáo huấn ấy của Đức Giêsu, và khích đại tin mừng hôm nay đã cho thấy rõ điều này. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Người Do Thái thích dấu lạ, nên họ hay đòi hỏi phải có dấu lạ để bảo đảm niềm tin. Đức Giêsu không đả phá dấu lạ, vì chính người đã làm rất nhiều phép lạ. Nhưng phép lạ chỉ khơi mào niềm tin mà thôi. Niềm tin vững chắc không thể chỉ dựa trên phép lạ, vì rất nhiều người đã chứng kiến phép lạ mà vẫn không tin. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu nói, chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Ngôn sứ Giô-na đã đến Ninive để rao giảng sự sám hối. Tất cả các phép lạ của Đức Giêsu cũng nhằm kêu gọi mọi người sám hối và tin vào tin mừng. Ngôn sứ Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm. Giáo hội tiên khởi đã xem đây như là một dấu chỉ loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Như vậy, nếu có một dấu lạ cả thể mà Đức Giêsu thực hiện để đáp lại sự thách thức của người Do Thái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn là chính cái chết và sự phục sinh của người. Dân thành Ninive sau khi nghe những lời rao giảng của ngôn sứ Jonah đã sám hối, công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Còn dân Do Thái đã không sẵn lòng tiếp nhận những dấu lạ ngay trước mắt họ. Họ khước từ sứ điệp của Gioan Tẩy Giả, và giờ đây họ cũng loại trừ Đức Giêsu là đấng Mêsia, đấng được Thiên Chúa sức dầu, và họ từ chối lắng nghe lời rao giảng của người. Và vì thế, trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùa chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình. Đối với chúng ta, tất cả đều có ý nghĩa. Mọi biến cố đều là lời mời gọi, mọi sự kiện đều là tiếng Chúa nói. Đã bao lần Chúa dùng lời tin mừng, lời giáo huấn của giáo hội, lời của cha mẹ, anh chị em, để mời gọi chúng ta sám hối và tin vào tin mừng. Đã bao lần Chúa cho những biến cố, vui buồn, sướng khổ xảy ra để nhắc bảo và cảnh tỉnh chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng muốn thấy, chẳng thèm nghe, mà chỉ đổ xô kiếm tìm những phép lạ hay những tin giật gân của dư luận. Chúng ta cầu xin Chúa là một điều gì đó thật lớn lao, để chúng ta mạnh dạn đổi mới và từ bỏ nếp sống cũ. Nhưng, làm cách nào, lòng sám hối có thể đến từ việc nhận ra những chuyện nhỏ bé mà Chúa vẫn làm mỗi ngày cho chúng ta. Lạy Chúa, nếu đã thiếu tình yêu, thì bao nhiêu dấu lạ cũng chẳng đủ. Xin ban cho chúng con một tấm lòng thành, để đón nhận Chúa và tin yêu Chúa. Xin cho chúng con được thật tình yêu Chúa, một tình yêu bén nhạy và tế nhị, để trở về với Chúa và tựa nép bên lòng Chúa. Amen.
Giọt nước mắt sám hối pha lẫn với lời kinh, con ăn năn thật tình, xin Chúa thứ tha tội khiến. Nhìn lại quãng thời gian con sống trong lầm lạc, nay quyết tâm trở về, xin Chúa dùng tình thương. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi, tràn đầy nguyện Chúa ghé mắt đến nhìn đứa con khổ đau đang quay mau trở về bên Chúa suối nguồn tình yêu. Dù đời sống bước qua con vẫn xa tình Ngài, bao lắng lo ô ấm cuộc đời con xin thành tâm sám hối tội lỗi, xin Chúa thương tha con nay không vui sống như là một đứa con cuộc đời. Từ đây xin cho con tràn đầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm nữ văn sĩ Do Thái sống sót kỳ diệt chủng. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm một nữ văn sĩ gốc Do Thái đã sống sót cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã. Đó là bà Edith Brook, 89 tuổi, sinh tại Hungary nhưng sống tại Italia từ gần 70 năm nay. Năm 12 tuổi, Edith bị đẩy tới trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, rồi tới Dachau ở miền Nam Đức cùng với cha mẹ, hai anh trai và một chị gái. Song thân của bà cùng với một người anh đã chết trong trại tập trung. Bà Edith Brook cùng với một người chị được quân đồng minh giải thoát hồi năm 1945. Bà trở về Hungary rồi sang tiệp khác nơi người chị sinh sống. Bà kết hôn lần đầu tiên khi được 16 tuổi và di cư sang Israel. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc với cuộc ly dị một năm sau đó. Bà còn kết hôn và ly dị hai lần nữa. Năm 1952, bà Brook di cư sang Italia và kết hôn với ông Nello Ricci, một thi sĩ người Ý, kiêm giám đốc phim ảnh, dịch giả và biên soạn kịch bản. Ông qua đời năm 2015. Bà đã xuất bản nhiều tác phẩm, đặc biệt là một hồi ký về thời kỳ bà bị giam trong trại tập trung. Trong những năm gần đây, bà Brook tiếp tục nói về cuộc diệt chủng Do Thái tại các trường và đại học. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, khi đến thăm, Đức Thánh Cha và bà Edith đã nói chuyện trong một tiếng đồng hồ về những điểm sáng cũng như những kinh nghiệm đau thương trong các trại tập trung, những lo sợ và hy vọng trong thời đại chúng ta đang sống và nhấn mạnh giá trị của ký ức cũng như vai trò của những người già trong việc vun trồng ký ức ấy và thông truyền cho các thế hệ trẻ. Khi chào từ giã bà Edith Brook, Đức Thánh Cha nói, tôi đến đây để cảm ơn về chứng từ của bà và để bày tỏ lòng quý trọng đối với dân tộc đã chịu tử đạo trong sự điên cuồng của chủ nghĩa dân túy Đức Quốc xã. Và tôi chân thành lặp lại với bà những lời tôi đã nói từ thâm tâm tại viện Yad Vashem, và tôi vẫn lặp lại trước mỗi người như bà là những người đã phải chịu nhiều đau khổ rằng, lạy Chúa, xin tha thứ cho nhân loại. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, ông Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, đã ra thông cáo chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nhà của bà Edith Brook và nói rằng, trong lúc chủ nghĩa tân quốc gia, bài Do Thái và những hình thức kỳ thị chủng tộc khác tái xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, sự chính trực về luân lý và cảm thức lịch sử của Đức Giáo Hoàng Francisco là một tấm gương cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo khác. Tin Hildesheim, Đức Quốc. Khai mạc chiến dịch mùa chay tại Đức. Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 vừa qua, chiến dịch mùa chay do Tổ chức Bác ái Misereo của Hội đồng Giáo mục Đức phát động đã được khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hildesheim ở miền Bắc Đức do Đức cha Heiner Wilmer, giáo mục sở tại chủ sự. Thánh lễ được đài truyền hình ARD trực tiếp trình chiếu trên toàn nước Đức, và trong số những người dự lễ cũng có ông Stefan Weil, thủ tướng của bang Niedersachsen, Bắc Đức. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wilmer nhắc đến chủ đề của chiến dịch mùa chay năm nay và khẳng định rằng, một thế giới khác với hiện nay là điều có thể. Điều này tùy thuộc chúng ta hình thành thế giới ấy. Mặc dù có bao nhiêu cam go, thời kỳ COVID-19 cho thấy đã xảy ra những điều mà trước đây người ta coi là không có thể. Ví dụ, ai có thể nghĩ rằng chúng ta có thể từ khước những chuyến đi bằng máy bay gây ô nhiễm cho khí hậu như vậy? Năm nay, tổ chức Misereo chọn Bolivia làm nước tiêu biểu. Đức ông Permin Spigen, giám đốc điều hành tổ chức bác ái này, lưu ý về sự đe dọa đối với nhóm thổ dân ở Bolivia thuộc miền Amazonia. Họ phải đối đầu với sự xâm nhập của công nghệ nông nghiệp và những nhóm thực dân mới cũng như những kẻ đốn rừng tràn vào lãnh thổ của họ. Cộng tác với các tổ chức đối tác tại Bolivia và trên thế giới, Misereo muốn đề ra những biện pháp quan trọng để đạt được những sự thay đổi, nhằm bảo tồn thiên nhiên và giúp các thổ dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì đại dịch còn đang hoành hành tại Đức, nên nhiều tổ chức và sinh hoạt trong mùa chay sẽ diễn ra dưới dạng trực tuyến. Chiều Chủ nhật 21 tháng 3 tới đây, gọi là Chủ nhật Misereo, trong các thánh lễ tại các nhà thờ công giáo trên toàn nước Đức, sẽ có cuộc lạc quyên để tài trợ 2.900 dự án từ thiện và phát triển tại 89 nước nghèo. Các tín hữu cũng có thể đóng góp hỗ trợ các dự án này qua mạng. Tin Vatican. Án phong chân phước cho ba nữ tu chết vì dịch Ebola. Trong số 7 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tội tớ Chúa được Bộ Phong Thánh công bố ngày 20 tháng 2 vừa qua, có 3 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức của ba nữ tu thừa sai người Ý chết vì dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu hồi năm 1995. Với sắc lệnh này, các chị được gọi là đấng đáng kính. Đó là các chị Floranba Rondi, Clarangela Gilardi và Dina Rosa Belenrini ở lứa tuổi 50 và 60 thuộc dòng các nữ tu người nghèo, quen gọi là dòng chân phước Luzi Maria Palazzolo. Trong khi phục vụ người nghèo, các chị bị lây nhiễm Ebola sốt xuất huyết và qua đời cách nhau 3 tuần lễ, một chị tại Mosango và 2 chị tại Kikwit, Congo. Hồi đó, trong vòng 6 tháng, đã có 245 người chết vì dịch Ebola, kể cả các chị khác thuộc dòng nữ tu người nghèo. Sự hy sinh của các nữ tu không phải là một tai nạn nghề nghiệp, nhưng là kết quả một tiến trình dâng hiến và yêu thương. Chẳng hạn, chị Floranba Rondi là người đứng đầu danh sách. Chị sinh năm 1924 trong một gia đình khiêm hạ. Chị vốn mong ước trở thành nữ tu và ra đi truyền giáo. Năm 1952, khi được 28 tuổi, sau khi khấn trong dòng chân phước linh mục Palazzolo, chị thuộc vào số nhóm thừa sai đầu tiên được bề trên dòng gửi sang Congo. Trong 40 năm trời, chị phục vụ như một y tá tại các nhà thương, nhiều khi hy sinh cả lương thực để giúp những người nghèo nhất. Nhiệm sở đầu tiên của chị là nhà thương dân sự ở thành phố Kitwit. Chị Floranba sớm nhận thức rằng, ngoài việc cứu vớt các linh hồn, còn cần phải săn sóc thân thể bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và các thứ bệnh khác. Sau 25 năm tại Kitwit, chị Floranba được chuyển sang một nhiệm sở khác, đông đảo và nghèo hơn ở ngoại ô thủ đô Kinshasa, và lưu lại đây 6 năm rồi được gửi tới nhà thương ở thành Mosango. Trong mọi hoạt động, mặc dù tuổi dần dần lên cao, chị Floranba luôn hăng say hoạt động, kín múc nghị lực từ kinh nguyện, những giờ cầu nguyện lâu trước nhà tạm mình Thánh Chúa, kể cả sau những giờ làm việc tại phòng mổ hoặc các cuộc viếng thăm trại phòng. Tháng 4 năm 1995, tại nhà thương Kitwit, chị Floranba đột nhiên cảm thấy những triệu chứng như bệnh sốt thương hàn. Nhưng về sau, người ta mới biết đó là bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola mà chị bị lây nhiễm, cũng như các nhân viên khác trong toán giải phẫu. Chị xin được chuyển tới Mosango ngày 20 tháng 4 năm 1995 với hy vọng được lành bệnh. Nhưng rồi chỉ vài ngày sau đó, chị từ trần vào ngày 25 tháng 4, thọ 61 tuổi, sau 43 năm phục vụ. Lễ an táng chị Floranba diễn ra vào ngày 27 tháng 4 tại Kitwit trước đông đảo dân chúng và được an táng trước nhà thờ chính tọa. Tin Roma. Đức Hồng Y Ruini chống chuyển chức cho phụ nữ và người có gia đình. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám mục giáo phận Roma và là chủ tịch hội đồng giám mục Italia trong 16 năm trời, chống lại đề nghị chuyển chức linh mục cho phụ nữ và cho những người nam có gia đình, nhằm giải quyết tình trạng thiếu ơn gọi linh mục trong giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều, số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua, nhân dịp Đức Hồng Y tròn 90 tuổi, trả lời câu hỏi, sẽ không có các linh mục có gia đình, và càng không có các linh mục phụ nữ. Vậy làm sao để ngăn chặn sự giảm sút ơn gọi? Đức Hồng Y Ruini đáp, sự suy giảm ơn gọi là một điều rất trầm trọng, có thể có những hậu quả tai hại ngăn cản đức tin ăn rễ sâu nơi dân chúng. Nhưng thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể mang lại phương dược cho hiện tượng suy giảm này bằng cách bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ hoặc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trong các giáo hội tin lành, những điều này đã có từ lâu và tình trạng của họ càng tệ hơn tình trạng của chúng ta. Con đường để ơn gọi nảy sinh tiến qua sự cầu nguyện và chăm sóc mục vụ cho giới trẻ và gia đình, để họ coi ơn gọi của một người con làm linh mục không phải là một điều bất hạnh, nhưng là một ơn của Chúa. Đức Hồng Y Ruini vốn là con của một bác sĩ ở miền Bắc Italia. Ngài kể, năm cuối cùng của bậc trung học, tôi đã mau lẹ quyết định đi tu làm linh mục để phụng sự Chúa. Cha mẹ tôi hết sức chống đối và tỏ ra rất đau khổ, nhưng không cấm cản, tuy rằng ông bà có thể làm vì lúc đó tôi còn là vị thành niên. Về sau, khi thấy tôi hạnh phúc nên cha mẹ tôi cũng hạnh phúc. Về nạn lạm dụng tính dục trẻ em, Đức Hồng Y Ruini nhìn nhận rằng, tệ nạn này gây thiệt hại kinh khủng cho giáo hội, nhưng thật là điều sai lầm khi liên kết nạn lạm dụng ấy với sự độc thần. Nạn lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra nhất là trong các môi trường gia đình và nơi những người nam có gia đình. Tin Baghdad, Iraq. Những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha. Công cuộc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq tiếp tục được tiến hành và đang tiến vào giai đoạn chót. Sáng Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua, phái đoàn của giáo hội Công giáo do Đức Cha Basen Salim Jando, giám mục phụ tá thuộc tòa thượng phụ Công giáo Kande, điều hợp viên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq, đã đến thị sát tại cổ thành Ur thuộc tỉnh Dika ở miền nam Iraq, quê hương của tổ phụ Abraham, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm. Sau đó, phái đoàn đến phi trường thành phố Najaf để gặp đại Ayatollah Ali al-Sistani, thủ lãnh Hồi giáo Shiite, vị sẽ được Đức Thánh Cha đến thăm. Ông Taher Kuin, giám đốc về khảo cổ tại tỉnh Dika, cho biết 70% cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại tỉnh này đã được thực hiện. Mặt khác, ban tổ chức cho biết, cho đến nay đã có 4.500 tín hữu đã được đăng ký để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại thành phố Erbil. Các tín hữu sẽ nhận được thẻ đăng ký để vào sân vận động để dự lễ với Đức Thánh Cha vào ngày 7 tháng 3 tới đây, thánh lễ cuối cùng ngày cử hành trước khi rời Iraq để trở về Roma ngày 8 tháng 3. Tin Vatican. Khóa học về trừ quỷ tại Học viện Nữ Vương các Tông Đồ. Từ ngày 1 đến 4 tháng 3 tới đây, Học viện Giáo Hoàng Nữ Vương các Tông Đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma sẽ mở khóa học trực tuyến về trừ quỷ. Khóa học bằng tiếng Ý, nhưng có phần thông dịch trực tiếp sang tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong thông cáo, Học viện cho biết, khóa học nhắm thăng tiến sự hiểu biết về sứ vụ trừ quỷ, đặc biệt nơi các linh mục và giáo dân có liên hệ, những người muốn tìm hiểu, đối chiếu về những vấn đề như thần học về vai trò người trừ quỷ, giáo luật và một số khía cạnh tâm lý học. Ngoài ra, vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 3, sẽ có một cuộc họp báo trực tuyến để tổng kết những điểm nổi bật của thừa thác vụ này, nêu rõ những nhu cầu và sự cần thiết, mở ra một cuộc đối thoại với các thuyết trình viên của khóa học. Trong đó, có cha Pedro Barazón thuộc dòng đạo binh Đức Mẹ, giáo sư thực thụ của Học viện, cha François Demin, dòng Đa Minh, chuyên viên trừ tà, chủ tịch toàn quốc của nhóm nghiên cứu và thông tin xã hội tôn giáo, gọi tắt là CRIS. Người điều hợp khóa học là cha Luis Ramirez thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô và cũng là điều hợp viên Viện Linh Mục thuộc Giáo Hoàng Học viện Nữ Vương các Tông Đồ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, sau khi đã biết quan niệm sống của quân vô đạo, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ chỉ cho chúng ta thấy từ quan niệm như thế sẽ dẫn đến lối sống thực tế như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Cho nên khi ta đọc đoạn lời đó, ta sẽ thấy nó thể hiện nhiều lắm những suy nghĩ của con người ngày hôm nay. Và khi mang một suy nghĩ, một quan niệm sống như thế, thì các anh chị sẽ thấy từ câu 6 cho đến câu 11, nó dẫn đến một lối sống thực tế như thế nào. Vậy, nào đến đây hưởng lấy của đời này, tuổi còn trẻ ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trời. Nào ta say rượu quý, ta ngất hương thơm, những đóa hoa xuân ta đừng bỏ phí, nụ hoa hồng ta đem kết chiều thiên trước khi hoa tàn lụi. Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn, bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng. Ta hãy bước hiếp tên công chính nghèo hèn, kẻ quá bùa ta đừng buông tha, bọn tóc bạc già nua cũng chẳng nể, sức mạnh ta phải là quy luật của công lý,
vì yếu đuối chẳng làm nên chuyện gì.
Chúng ta đọc đến câu đó đủ rồi, câu sau nó sẽ sang một khía cạnh khác. Ở phần trên là diễn tả một quan niệm sống. Tôi có mặt trong cuộc đời này chỉ là tình cờ ngẫu nhiên và chết là hết. Khi người ta nuôi một quan niệm sống như vậy thì nó sẽ dẫn đến một lối sống hoàn toàn buông thả. Hoàn toàn buông thả. Cách diễn tả của tác giả sách Khôn Ngoan làm cho ta nhớ đến cách diễn tả của một nhà thơ Việt Nam: chơi xuân cho hết xuân đi, phải không? Cái già sòng sọc. Ở đây cũng nói như vậy thôi. Hãy hưởng lấy của đời này, hãy say rượu quý, ngất hương thơm, đừng bỏ phí những đóa hoa xuân. Lại còn dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn. Là quyết liệt mà. Một lối sống hết sức buông thả và bừa bãi. Nhưng cái chỗ mà đáng quan tâm nhất là câu thứ 9.
Đừng ai vắng trong cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn.
Chỗ này quan trọng này. Bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng. Đó chính là phần, là số ta được hưởng. Như vậy cái chuyện mà ăn chơi trị lạc của hắn á, không phải chỉ là chuyện xa ngã yếu đuối, mà là một xác tín, đấy, một lập trường sống, một chủ trường sống, hai cái khác nhau. Nói thật ra các anh chị và tôi, ai mà chả có lúc yếu lòng, rồi mình cũng có xa ngã chuyện này chuyện khác. Khi ít khi nhiều thế nào cũng có, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng á, là khi sa ngã như vậy mà mình nhận ra được đó là tội, thì mình xin lỗi Chúa và mình cố gắng mình làm lại cuộc đời của mình. Còn ở đây á, nó trở thành một chủ trương sống à. Nói như Đức Phi-ô thứ 12 đó, là không còn cảm thức về tội lỗi. Phạm tội mà không cần cảm thức cho tội nữa thì coi như phạm tội cũng giống như là ăn cơm bình thường. Có khi lại không phạm tội lại thấy nó đói. Nguy hiểm là chỗ đó, cái câu ở số 9 đó, nó trở thành một xác tín rồi. Mà như thế thì người ta quên mất một điều này. Khoái lạc cũng như bao nhiêu thực tại khác trong cuộc sống con người, nó có giới hạn của nó. Chúa đâu cấm chúng ta ăn uống thoải mái đâu. Chúa đâu cấm chúng ta vui chơi giải trí thoải mái đâu. Nhưng khi mà mình ăn á, mà đến cái độ nó làm cho mình bị bệnh ra, quên mất một cái điều hết sức là căn bản. Khoái lạc nó cũng như bao nhiêu thực tại khác trong đời sống con người, nó có giới hạn của nó. Nhưng mà không chỉ ngưng ở đây đâu, các anh chị mà đọc tiếp á, sẽ thấy là một khi người ta nuôi quan niệm sống như vậy này, người ta lăn vào một lối sống buông thả và trị lạc như thế, người ta không ngừng ở đó đâu, người ta đi thêm một bước khủng khiếp nữa kìa. Chúng ta để ý từ câu 12 trở đi. Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ muốn chê trách tâm tử của ta.
Thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.
Vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lật đi.
Nó coi ta như bọn lật lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn.
Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều mây, hậu vận của người công chính. Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là cha. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viên thầm.
Cái lối sống của phường vô đạo không chỉ ngưng ở chỗ là họ sống buông thả và trị lạc, nhưng nó còn đi đến cái chỗ là họ tìm cách triệt hạ người công chính. Mà cái động lực tâm lý sâu xa của việc triệt hạ này là gì? Dạ thưa, là để triệt hạ tiếng lương tâm trong chính tâm hồn tôi, triệt hạ tiếng nói chân lý mà Chúa đặt để trong lòng tôi. Bởi vì mỗi một lần tôi thấy người công chính á, thì cái tiếng nói của lương tâm nó trỗi dậy. Giờ tôi phải giết chết nó đi để nó khỏi trỗi dậy. Chi tiết này các anh chị có bao giờ để ý không? Về mặt tâm lý là rất đúng. Nếu mà mình đứng bên cạnh một sự thánh thiện mà mình cảm nhận về những tội lỗi trong cuộc đời của mình thì tốt thôi. Nhưng mà đừng để cho cái quá khứ đó nó dằn vặt mình. Mình nhớ đến cái quá khứ tội lỗi đó và đồng thời phải nhớ đến tình thương tha thứ của Chúa. Và điều quan trọng là ngày hôm nay tôi sẽ sống như thế nào, chứ không phải để cho quá khứ đó nó dằn vặt mình. Nhưng mà những nhân vật mà tác giả sách Khôn Ngoan gọi là phường vô đạo, nó không nghĩ như vậy, mà nó tìm cách để triệt hạ luôn những người thánh thiện đó và người công chính đó, để tiếng nói lương tâm của hắn, tiếng nói chân lý mà Chúa đặt ở trong lòng hắn khỏi phải cất lên. Nguy hiểm là chỗ đó. Và khi chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu mà đọc những câu này thì tôi chắc chắn là các anh chị sẽ nhớ ngay đến cuộc khổ nạn của Chúa. Đúng không? Nhớ ngay đến cuộc khổ nạn của Chúa. Những câu mà chúng ta thấy đây này, nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa này. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, thì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Làm sao mà mình không nhớ đến Chúa Giêsu của mình được trong cuộc khổ nạn của Ngài? Những người cũng muốn triệt hạ Chúa Giêsu, triệt hạ người công chính, để họ có thể tiếp tục sống trong cái sai lầm của mình. Thế cho nên trong Tin Mừng Gioan, Chúa có nói một cái câu sau câu chuyện Chúa chữa lành người mù: giả như các anh biết mình là mù thì là phúc cho các anh. Đằng này các anh lại tự hào là những người sáng mắt. Thành thử ra tôi chọn cái đoạn này, lý do là vì tôi thấy nó phản ánh khá là rõ quan niệm sống, lối sống, lối ứng xử của nhiều người trong thời gọi là thời hiện đại bây giờ. Đọc cái này để chúng ta thấy là cái mà ta gọi là hiện đại thì nó đã cổ đại rồi, bởi vì nó đã 21 thế kỷ trước rồi, đã có những người lý luận như vậy, chứ không phải là cái gì mới này. Cái điều quan trọng là mình đi tìm ra sự thật, sự thật mà Chúa Giêsu mặc khải cho mình để mình bước theo.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lấy cảm hứng từ điện Bacchion, nơi lưu giữ thi hài các bậc vị nhân nước Pháp, năm 2014, Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh quyết định từ năm 2015 trở đi sẽ tổ chức tôn vinh các danh nhân Việt Nam bằng cách công bố đưa các vị vào ngôi đền tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Việc tôn vinh nhằm hai mục đích. Thứ nhất là tri ân các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại. Thứ hai, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân này qua những tư liệu và tài liệu mà các vị để lại, cũng như qua tư liệu tài liệu nghiên cứu về các vị. Ba nhân vật đầu tiên được ghi danh vào ngôi đền tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại, đó là các danh nhân Petrus Trương Vĩnh Ký 1837-1898, Phan Bội Châu 1867-1940, Phan Châu Trinh 1872-1926. Một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Petrus Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên được tôn vinh trong ngôi đền tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Petrus Trương Vĩnh Ký sinh năm 1837 và mất năm 1898, hai năm trước khi kết thúc thế kỷ thứ 19. Petrus Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học lớn đầu tiên của Việt Nam ở thời hiện đại. Jean Bouchot bấy giờ gọi ông là nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và cho đến cả Trung Hoa hiện đại nữa. Theo Bouchot, người dân hoàn toàn Nam Kỳ ấy sánh kiệt với các nhà thông thái xứng đáng nhất của châu Âu trong đủ ngành khoa học. Một đánh giá không hề quá, Petrus Trương Vĩnh Ký là một thiên tài về ngôn ngữ học. Một vị giáo sĩ một lần đến thăm ông, thấy ông nói thành thạo và một cách sang trọng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy Lạp, và nhiều ngôn ngữ phương Đông như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Và buổi chiều khi từ giã ông, thì lại thấy một nhà truyền giáo đến thảo luận với ông về thần học bằng tiếng Latin. Ông học ngoại ngữ ở chủng viện Penan và tự học. Ông còn am hiểu sâu, hết sức cập nhật và với một đầu óc độc lập, cực kỳ nhạy cảm và sáng tạo những vấn đề lý thuyết ngôn ngữ học mới nhất đương thời. Ông thành thạo hàng chục ngôn ngữ và hiểu sâu sắc các nền văn hóa và văn minh đằng sau các ngôn ngữ ấy. Năm 1886, coi là đã xong công cuộc bình định, Pháp đưa Bonberg, một nhà bác học, viện sĩ Viện Hàn Lâm sang làm toàn quyền Đông Dương. Đã biết và khâm phục Trương Vĩnh Ký từ khi gặp ông ở Pháp cùng phái đoàn Phan Thanh Giảng. Ông Bonberg mời ông ra Huế, xung vào nội các Nam Triều, với mục đích giúp người Pháp hiểu Việt Nam và người Việt Nam hiểu Pháp. Đây cũng là tâm nguyện của Trương Vĩnh Ký. Nhưng chỉ 7 tháng sau, ông Bonberg chết đột ngột vì bệnh tả. Lạc lõng giữa một đám thực dân khinh khỉnh và cao ngạo, một đám quan lại Nam Triều hèn mọn hiềm khích, Petrus Trương Vĩnh Ký bỏ về, và từ đấy cho đến khi ông qua đời, ông đã cống hiến toàn bộ tài năng và công sức của mình, mà Nguyễn Văn Tố gọi là một lao động mênh mông, cho công cuộc văn hóa tập trung nhiều nhất cho việc nghiên cứu, phân tích với trình độ chuyên môn uyên bác về ngôn ngữ học và các khoa học tinh tế liên quan đến văn học và nghệ thuật, và chuyển ngữ các tác phẩm ưu tú nhất trong gia tài văn học dân tộc mà ông tha thiết yêu quý. Ông là người đầu tiên đã chuyển dịch truyện Kiều ra quốc ngữ. Ông để lại hơn 100 tác phẩm, nghiên cứu và sáng tác về văn học Việt Nam, về ngôn ngữ học, về lịch sử, về sư phạm, cả những tác phẩm mô tả sinh động hiện thực xã hội Việt Nam đương thời. Một gia tài mênh mông mà chắc chắn chúng ta có nhiệm vụ phải tận khai cho cả hôm nay. Petrus Trương Vĩnh Ký đã sống trong một thời kỳ sáo động và đã trải qua một cuộc đời đẹp đẽ mà cũng lại có nét éo le bi tráng. Ngay khi phải sống và làm việc cho Pháp, thì ông vẫn nhắc câu châm ngôn "Sit vos non vobis", ở với họ mà không theo họ. Sưu tầm chú thích bản Gia Định Thất Thủ Vịnh, ông gọi rõ ràng Tây là giặc. Ông phản đối quyết liệt chủ trương có màu sắc đồng hóa của chính quyền thực dân, muốn đưa tất cả những người Việt là thuộc dân vào quốc tịch Pháp. Tự mình suốt đời nhất quyết chỉ giữ quốc tịch Việt Nam. Học giả Vương Hồng Sển viết, Trương Vĩnh Ký ở gần bùn mà chẳng nhuốm mùi bùn, không ham đục nước béo cò như ai, chỉ xây đạo lý và học hỏi, sống đất Tàu mà lòng giữ Hán, thác không tiếng nhơ. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký xứng đáng là một trong những danh nhân đầu tiên làm vinh dự cho ngôi đền văn hóa chúng ta. Năm 1898, khi Trương Vĩnh Ký qua đời, các học trò của ông gồm Trương Minh Ký, Diệp Văn Cương, Nguyễn Trọng Quảng đã viết bài văn khóc thầy, được khoa ngữ văn Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đăng lại từ Kiến thức Ngày Nay số 874 ngày 20 tháng 11 năm 2014 như sau. Thương thay thầy ta là quan lớn sĩ tải Trương Vĩnh Ký. Nhớ thầy xưa, nên đóng thông minh, thật trang văn phú, sang giường ấy, trọng giường ấy, ngó công danh trong mắt như không, kêu chẳng hề, lẫn chẳng hề, xem tánh hạnh trong đời ít có. Việc chữ nghĩa nhập lòng biên đặt, lắm thuở công phu, dạy học hành ra sức vun trồng, nhiều lời khuyên dỗ, ôi, tưởng còn lâu hưởng lộc trời, nay đã sớm lìa cõi thụ. Bướm trang sinh một giấc, mình cởi trốn vị cơ, hạt định lệnh trăm năm, hồn nương nơi vân vụ. Người tuy mất mà danh chẳng mất, tiếng hãy còn đây, coi sách thầy mà học ý thầy, hình như thầy đó. Hỡi ôi, tiếc thay, hỡi ôi, thương thay. Bài viết này đưa nhận định, các tác giả bài khóc thầy trên đây đều là những cây bút tiên phong, làm cầu nối giữa văn học trung đại và văn học hiện đại. Họ là những người từng du học ở nước ngoài về, đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực văn hóa và có điểm chung là tấm lòng tha thiết đối với sự tiến bộ của dân tộc. Trong đó, Petrus Trương Vĩnh Ký được xem là người thầy chung của thế hệ nhà văn quốc ngữ thời kỳ đầu ở Nam Bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về Petrus Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên được tôn vinh trong ngôi đền tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại trong chương trình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nhường thân, nơi tin Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu. Cho con đến nương thân, nơi tin Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ,
để khẳng định và nhắn nhủ về thân phận người Trần vốn yếu đuối giới hạn. Thánh Ignacio nhấn mạnh một cách cụ thể cho chúng ta rằng, tội lỗi là nhà tù, trong đó tất cả mọi người chúng ta chào đời. Ở đây, Thánh Nhân vừa bóc trần sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận và lẩn tránh nơi bất kỳ ai, vừa khơi gợi cho chúng ta những lời mẹ Maria khuyên thánh nữ Bernadette cầu nguyện cho các tội nhân và sám hối ăn năn. Chiêm ngắm cuộc đời của thánh Bernadette với hai điểm nhấn kỳ diệu là được gặp đức trinh nữ Maria 18 lần, được ân phúc thân xác bất hoại mặc dù đã qua đời từ lâu. Chúng ta được mời gọi lắng nghe lời mẹ Diễm Phúc nói với Thánh Nhân, để luôn ý thức về những lỗi phạm của mình, và hướng tâm hồn lên Chúa, mà cầu khẩn cho tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ đang sống trong lầm lạc tội lỗi, được ơn hoán cải trở về. Bernadette sinh ngày 7 tháng 1 năm 1844, trong một gia đình thợ may nghèo ở Lộ Đức, thuộc miền Nam nước Pháp. Cuộc đời của cô thơ nữ Bernadette thường hay đau bệnh, nhưng vẫn êm trôi lặng lẽ, cho đến năm 14 tuổi. Trong lần đi kiếm củi cùng với em gái và một người bạn, khi mẹ Maria tuyệt mỹ hiện ra lần hạt mân côi và chuyện trò cùng Bernadette, thì những dấu vết của sự đổi thay tỏ lộ ngày càng nhiều. Trở về nhà, cô bé 14 tuổi đơn sơ kể lại những thị kiến này, nhưng chẳng mấy ai tin, khiến cô phải chịu biết bao đau buồn. Nhưng cô vẫn luôn nuôi ước vọng thẳm sâu là được dâng mình cho Thiên Chúa. Ít lâu sau đó, Bernadette kết ước với đấng tình quân và tiếp tục những chuỗi ngày sống khiêm tốn, hy sinh, bác ái, tận tâm giúp đỡ mọi người, lòng đau đớn cưu mang và loan truyền lời của Đức Mẹ, cầu nguyện cho người tội lỗi và sám hối ăn năn. Đến lúc sắp hoàn tất hy lễ cuộc đời trong sự thiện lành, Bernadette còn đơn thành khấn xin Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội lỗi nghèo hèn, rồi trở về với Chúa trên quê hương Vĩnh Phúc ở tuổi 35. Chị được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 suy tôn hiển thánh ngày 8 tháng 12 năm 1933. Lưu tâm theo dõi những bước chân của chị Thánh, luôn tìm kiếm Thiên Chúa là lẽ sống và đưa lời yêu thương của mẹ Maria từ nhân vào trong cuộc đời. Chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở mong muốn một số ít nào đó trở nên công chính, thánh thiện, nhưng hơn hết là tất cả mọi người, trong đó có các bạn trẻ được đổi mới con người cũ, nhờ can đảm rời xa con đường tội lỗi để theo đuổi những giá trị cao đẹp và tìm thấy ý nghĩa cho từng khoảnh khắc trong ngày. Quan tâm, thấu cảm với những khó khăn mà các bạn trẻ phải đối diện, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi. Người trẻ cũng kinh nghiệm những bế tắc, thất vọng và những ký ức đau đớn sâu xa. Rồi cũng có những tổn thương luân lý, sự đè nặng của lỗi lầm trong quá khứ và một mặc cảm tội lỗi vì mình đã phạm các sai lầm. Giữa những thập giá mà người trẻ phải mang vác, Chúa Giêsu cho thấy sự hiện diện của người. Người trao cho họ bình an, sự đồng hành đầy an ủi và chữa lành của người. Quay trở về bên Chúa, chắc chắn không còn ai rơi vào tâm thế bi quan không được Chúa tha thứ bởi đã phạm tội nhiều quá, nhưng luôn lạc quan vững tin. Vì Thiên Chúa đánh giá rất cao lòng sám hối, chỉ cần có lòng sám hối một chút ở trần gian, miễn là thành thật, cũng làm Chúa quên hết mọi tội lỗi. Đến nỗi, dù là quỷ dữ, Chúa cũng tha hết tội, nếu chúng có thể sám hối ăn năn. Ơn Chúa luôn đủ cho những tâm hồn thiện chí muốn sửa đổi không ngừng. Cùng với ơn Chúa giúp, chúng ta vẫn còn đó một người mẹ dịu hiền đang đợi chờ, mong ngóng ta thống hối ăn năn. Hỡi những kẻ tội lỗi đã hư đi, anh em đừng ngã lòng, hãy ngửa mặt nhìn Đức Mẹ, người sẽ cứu vớt anh em khỏi vực sâu mà đem đến nơi rỗi linh hồn. Lạy Chúa, chúng con là những người trẻ đang căng tràn sức sống và đang tìm ý nghĩa từ cuộc đời. Trên hành trình ấy, chúng con sẽ đứng vững nếu chúng con biết song hành với Chúa và gắn bó với mẹ Thiên Chúa như chị Thánh Bernadette. Nhưng nếu chúng con vấp ngã, xin Chúa đỡ nâng chúng con trỗi dậy với Chúa. Nhờ đó, chúng con không dấn thân một cách vô trách nhiệm vào cuộc sống phóng đãng, vốn chỉ đưa tới sự trống rỗng và bất mãn dai dẳng. Đúng hơn, đó là sống trọn vẹn cho hiện tại, dùng các năng lực và những điều tốt lành, vun sới tình huynh đệ, học theo Đức Giêsu và tận dụng những niềm vui bé nhỏ của đời sống. Vì đó là những quà tặng của tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Ân tình trời mưa xa, trên cuộc đời phóng ba, tay tình cha bao la. Be chân lần cho con đến nương thân với tình vô bờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.